Đan Thần, chương 261, Ngự Đan Đường, góc truyện audio.com, thế gian ai dám xưng thần, để cho thiên hạ cười chê muôn đời. Ở giữa đường trước mặt tổng điếm Đan Thần Phủ, hai hàng chữ ngưng mà không tán, Hoành Phi là dùng thần thông khu quỷ ngự thần nâng lên. Này rõ ràng cho thấy là chỉ về phía Đan Thần Phủ, những chữ này đã ở đây hơn một tháng, cách vài ngày chắc chắn sẽ có siêu phàm kỳ pháp lực cường đại tới, chuyên môn hao phí pháp lực tiếp tục khiến những chữ này ngưng tụ ở giữa không trung. Người ta lui tới cũng biết đây là ngự đan đường mới mở đối diện Đan Thần Phủ làm, cho nên mọi người đều ở rất xa lách qua những chữ này, chỉ là mỗi ngày chắc chắn sẽ có người chỉ trò nghị luận một phen. Thấy không, Đan Thần Phủ đã nhiều ngày không có khai trương, nghe nói hiện tại khay chứa thuốc bôi cũng không đủ. Đấu cùng hoàng gia, có lợi hại tới mấy cũng không được a hát. Không có biện pháp, ai bảo phía sau ngự đan đường là Vũ Thân Vương, là hoàng đế bệ hạ chứ, đoán chừng Đan Thần Phủ chống đỡ không được bao lâu. Đáng tiếc chính là Trình Đại Thiếu biến mất, nghe nói lần trước hắn bị Phong Vân Kiếm Tông đuổi giết trọng thương, nếu không có lẽ sẽ có biện pháp. Cũng sợ dùng không được chiêu thức ấy của ngự đan đường thật lợi hại, đây là hoàng gia chuẩn bị lũng đoạn ngành này, ai còn dám hợp tác cùng Đan Thần Phủ a, đây không phải vấn đề buôn bán cạnh tranh thắng thua. Những lời nghị luận này cũng đều rơi vào trong tai Trình Cung cùng Bàn Tử vừa mới tới. Bàn Tử chỉ vào những chữ treo trên bầu trời nói. Chính là tên hỗn đản Trình Lam tự tay ghi, thằng này thật sự là váng đầu, ngay cả mình họ gì cũng không biết. Trước kia hắn cùng đám người Âu Dương Ngọc Bảo xưng tứ đại tài tử, chúng ta đấu một trận coi như chơi, hiện tại đây chính là dính đến vấn đề đứng thành hàng, vậy mà hắn thật sự đầu phục Vũ Thân Vương, thật không biết đầu hắn nghĩ như thế nào. Đại thiếu, chẳng lẽ Trình lão gia tử không nói gì? Hắn không còn là tiểu hài tử, đường đi là do mình chọn. Trên thực tế, ngoại trừ dính đến thời khắc sinh tử tồn vong, hoặc là thời điểm cùng một chỗ đối kháng địch nhân, ta làm cái gì ra ra cũng không quản. Trình Cung nhìn mấy chữ trên đời ai dám xưng thần, đồ lưu trò cười đầy càn khôn nói. Bàn Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy, bất luận là trước kia hay là những chuyện gần đây, Trình lão gia tử thật không có quản qua, chỉ có thời điểm huyên náo quá lớn hắn mới đi ra trấn áp. Chữ viết phóng đãng, xem ra gần đây hắn ở bên cạnh Vũ Thân Vương lăn lộn không tệ lắm, khu quỷ ngự thần rất có lý tưởng, ta ngược lại muốn nhìn hắn khu quỷ ngự thần như thế nào. Trình lão gia tử mặc kệ, không có nghĩa là Trình Cung mặc kệ, vừa rồi cùng Bàn Tử tùy ý định ra rất nhiều sách lược, nhưng có một số việc Trình Cung vẫn muốn tự mình đi làm. Tổng điếm ngự đan đường ở ngay đối diện Đan Thần Phủ, so với Đan Thần Phủ thì lớn hơn gấp đôi, tất cả phương diện đều có ý vượt qua Đan Thần Phủ, quy mô trang trí, nhân viên toàn bộ đều là như thế, hơn nữa chính giữa đường viết mấy chữ kia, Đan Thần Phủ không nổi điên mới là lạ. Bởi vì có Đan Thần Phủ, giá cả đan dược trung phẩm bình thường thấp xuống gần một nửa, vốn đan dược hạ phẩm kém cỏi nhất, chỉ cần có thể được xưng là đan, ít nhất cũng có vạn lượng hoàng kim, hơn nữa thường xuyên là có tiền mà chưa chắc mua được. Từ khi Đan Thần Phủ đẩy ra rất nhiều đan dược cấp, góc truyện audio.com, thấp bình thường 5-6 ngàn lượng hoàng kim có thể mua được một hạt đan dược nhân cấp hạ phẩm, mặc dù có hạn nhưng cũng là vài loại thực dụng nhất. Nhưng sau khi ngự đan đường xuất hiện, giá cả sinh cơ đan chỉ có 3.500 lượng hoàng kim một viên, mặc dù không phải người bình thường có thể hưởng dụng như trước, nhưng đối với một ít liệp yêu giả hoặc là tu luyện giả mà nói, cái giá tiền này đã có thể thừa nhận. Về phần trị đoạn dược tề cùng một ít dược tề khác, rẻ nhất chỉ có 10 lượng hoàng kim, một ít tiểu phú gia đều có thể dùng được. Theo phương diện khác mà nói, Đan Thần Phủ cùng ngự đan đường ở giữa cạnh tranh, ngược lại là gián tiếp thôi động ngành sản xuất luyện đan, luyện dược của Nam Chiêm Bộ Châu tiến bộ cùng mở rộng. Đương nhiên, giá cả hạng đan dược thượng đẳng vẫn như trước, nhưng này đã không phải là sự tình người bình thường suy tính. Giờ phút này ra vào bên trong ngự đan đường đều là người phú quý, có không ít người rõ ràng cho thấy mang theo cao thủ, đại thương gia các nơi tới nhập hàng. Mặc dù giá cả địa phương khác cũng như vậy, nhưng mà tổng điếm ngự đan đường vì đả kích Đan Thần Phủ, nên tất cả giá cả so với các hành tỉnh đều tiện nghi gần một thành, bởi vậy có chút thương gia lớn cố ý chạy đến Vân Ca Thành nhập hàng. Hai người các ngươi muốn mua gì? Trình Cung cùng Bàn Tử mới vừa vào, lập tức có người chạy ra đón chào, chỉ là thái độ này chưa nói qua tốt, rất cứng ngắc, không giống Bàn Tử dạy dỗ những nhân viên trong Đan Thần Phủ. Hơn nữa sống lưng người này thẳng tắp, trong ánh mắt cũng mang theo một cổ ngạo khí. Người nói chuyện với người nào đó, các người muốn mua thứ gì, con mẹ nó tính làm ăn cái gì không biết, người nói chuyện với ai vậy? Ở Vân Ca Thành đã nhiều năm như vậy, đi đến đâu người khác không cung kính kêu thiếu gia, lúc này nghe người này nói chuyện, Bàn Tử nghe xong liền nổi giận, hai người bọn họ cũng không có cải trang, dùng chân diện mục mà tới. Mặc dù không có mang người, nhưng mặc cho ai nhìn cũng biết hai người bọn họ tuyệt đối là thiếu gia. được rồi, chỉ sợ hai vị là lần đầu tiên tới ngự đan đường, nơi này là như vậy. Bên cạnh có một tên mập mạp không kém bàn tử, xem xét chính là người làm ăn lớn, vội vàng kéo hai người bọn họ đến một bên nói. Hiện tại bọn hắn chính là lũng đoạn mua bán, hơn nữa ngự đan đường này là do hoàng gia mở, giống như nha môn vậy. Bất quá ở chỗ này giá rất thấp, mua đồ không phải tranh hơn thua, nhìn hai vị là người có thân phận, nhưng lời nói thật mong hai vị đừng buồn, có thân phận cũng không sánh bằng hoàng gia không phải, được rồi, xin bớt giận, muốn mua gì trả tiền xong rời đi là được, cần gì tức giận với đám hạ nhân. Người nọ nói xong coi chừng nhìn mọi nơi một chút, sau đó cười cùng bàn tử và trình cung, nhẹ gật đầu, cất bước vào trong. Đại thiếu ngươi thấy không, cái quái gì vậy, ở đây còn muốn buôn bán sao, ta đến tiệm gặp được khách nhân cũng không như vậy. Ở đây là cái quái gì, nếu thật để cho bọn hắn triệt để lũng đoạn, sớm muộn gì cũng sẽ giống như nha môn, có lý không có tiền chớ vào, bọn hắn tùy ý khống chế giá cả, muốn mua còn phải thêm tiền cho hạ nhân. Đem mua bán làm thành như bọn hắn, bàn tử nhìn cũng tức giận. À hát, trình cung nhìn bàn tử kích động mà tay run rẩy, nhịn không được cười nói. Bàn tử, về sau ta thấy tứ đại hải vân ca thành cần phải đổi. Góc truyện audio.com, thành tam đại hải, bàn tử ngươi quá lương thiện, vài ngày không gặp tính tình ngươi càng ngày càng tốt. Đại thiếu ta hiểu, bàn tử vừa nghe liền hiểu, mặc dù vừa rồi đại thiếu nói tới đây, nhưng một mực không nói ý đồ gì sao. Giờ phút này nghe trình cung nói xong, tự nhiên bàn tử đã không có cố kỵ, một cước bước ra, đạp thiên bộ giống như trời sập đất sụt. Tu luyện giả tu luyện càng cao, bước đi càng không có tiếng động, nhưng đạp thiên bộc lại không giống, càng đến phía sau động tĩnh càng lớn, mỗi một bước đều có thể sinh ra uy thế vô biên, bản thân bộ pháp chính là một bộ phận lực lượng. Cánh tay bàn tử như nãi chuối, nhanh chóng nắm lấy cổ áo tên hạ nhân vừa rồi. Vừa rồi ngươi bảo ta cái gì, biết rõ ngươi làm nghề gì không? Biết rõ ngươi bán gì không, ngươi thực cho mình là người trong nha môn sao? Ngươi muốn làm gì, nơi này là ngự đan đường, người đâu, bắt lấy hắn. Người này cũng bị dọa hoảng sợ, nhưng mà lập tức hô lớn. Ba tương đương, bàn tử vung mạnh bàn tay, trực tiếp mở quạt. Thiếu gia của ngươi hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là quy củ, các ngươi còn buôn bán như vậy, ngươi thật coi mình là đại gia sao? Ai ôi, người trẻ tuổi a thật sự là không biết nặng nhẹ. Trung niên mập mạp vừa rồi thấy vậy, lập tức lắc đầu. Thực sự là gan lớn, lại dám đánh người của ngự đan đường, chẳng lẽ không biết ngự đan đường là hoàng gia mở sao? Sao mập mạp này nhìn quen mắt như vậy, a hát ta nhớ ra rồi, đây không phải là đổ thần bên trong tứ đại hải vân ca thành sao? Thật là hắn, trách không được cái này, con áo nhiệt xem rồi, xem ra người đổ thần phủ ngồi không yên. Mau nhìn, người ngự đan đường đến, người nào dám can đảm nháo sự ở ngự đan đường, bắt lại cho ta. Đại đường này rất to lớn, sự tình bên này vừa ra, lập tức vây quanh rất nhiều người, xa xa có hai người trực tiếp nhảy lên thật cao, trực tiếp phóng tới bên bàn tử. Hai phạt mạch kỳ tầng thứ 5, xem điệu bộ này hẳn là người bên trong long vệ, ra tay là trực tiếp tập trung chỗ hiểm trên thân thể bàn tử, nói là bắt người, rõ ràng là muốn tánh mạng người. Lan, bàn tử cũng chỉ là tìm việc giáo huấn thoáng một phát tự nhiên sẽ không hạ thủ với tên hạ nhân kia, nhưng thấy người ngự đan đường ra tay ngoan độc, hắn trực tiếp nổ quát một tiếng, dưới chân đạp thiên bộ, bộc phát ra nổ mạnh kinh người, toàn bộ ngự đan đường đều hoảng loạn thoáng một phát, sau một khắc bàn tử đã xông tới. Hai người này hoàn toàn không có kịp phản ứng, đã như là quả cầu bị bàn tử đập bay ra ngoài, hai người trực tiếp nện vào trên quầy. Có thể một kích trọng thương phạt mạch kỳ tầng thứ 5, lực lượng tự nhiên kinh người. Hòa, ảnh, mà thân thể của bàn tử ạp rơi xuống, cũng ẩn chứa lực lượng đạp thiên bộ, hôm nay hắn ít nhiều cũng phát huy ra một ít đặc tính đạp thiên bộ, mỗi một bước đều bộc phát ra uy thế kinh người, người rơi xuống, mặt đất đều run rẩy. Chuyện sắc hiệp, còn tưởng rằng là người nào dám đến ngự đan đường ta nháo sự, nguyên lai là mập mạp chết bầm bị đuổi ra khỏi nhà, một phạt mạch kỳ bỏ đi cũng dám hung hăng càn quấy ở ngự đan đường, quả thực là tìm chết. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm của Trình Lam, sau đó một đạo hào quang giống như sao băng trực tiếp bắn về mi tâm bàn tử. Lần này nếu như bàn tử bị đánh trúng tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Gạch nối, góc truyện audio.com, DANGG, một thanh đoản đao trực tiếp ngăn cản tia sáng này. Giờ phút này người chung quanh nhao nhao né tránh, nhưng người ngừng chân vây xem cũng nhiều hơn. Lúc này, đại môn thông hướng hậu viện ầm ầm mở ra cách vài mét lại có một gã binh sĩ cấm vệ quân, uy phong lẫm lẫm, khí thế mười phần. Trình Lam cầm cây quạt trong tay nhẹ nhàng kích động thần thái sáng láng, tràn đầy tự tin, hưởng thụ lấy ánh mắt sợ hãi thán phục của người chung quanh, hai người đi theo phía sau, lại có hơn 10 tên cấm vệ quân đi theo hắn tiến vào đại sảnh, hơn 10 người này lập tức tản ra đứng ở chung quanh. Ai cũng biết ngự đan đường là hoàng gia mở, nhưng thật sự chứng kiến cấm vệ quân xuất hiện, người xem náo nhiệt chung quanh đều lui về phía sau, sợ mình bị lan đến gần. Cách chương.